chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức Thời kỳ ân huệ, nguyên tác là Time of Grace của tác giả Chrissy Meersego do Kim Hà chuyển ngữ. Chương 6 và cũng là chương cuối cùng của tác phẩm này nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư. Chương này là phần phỏng vấn linh mục Slako Barbaric thuộc giáo xứ Jacobe ở Medjugorje và phần tóm lược những sự kiện Đức Mẹ hiện ra trong 15 năm qua, kể từ năm 1981 đến năm 1996 qua hai giọng đọc của
Ngọc Hoàn
và Kim Hà. Thưa cha Barbaric, cha đã đi thăm viếng nhiều quốc gia, có những nhóm cầu nguyện. Những người ở các nước này đã kỳ vọng gì ở Nữ Vương Hòa Bình và ở Medjugorje ạ?
Khi tôi đến những nước khác theo lời mời của họ, người ta chỉ muốn tin tức vào lời cầu nguyện. Bằng cách cầu nguyện với chúng ta và tham dự thánh lễ, người ta sẽ hiểu ngay điều gì Đức Mẹ muốn kêu gọi
và thể hiện qua cách chúng ta trả lời họ.
Thưa cha, giáo hội công giáo lúc Đức Mẹ mới hiện ra và lúc này có gì khác không? Và Medjugorje có điều gì đổi khác tốt lành hơn không ạ? Xin cha mô tả cho.
Tôi không thể thấy rõ sự thay đổi trong giáo hội. Có điều là các linh mục đến đây rất nhiều, có cả các giám mục, các hồng y đến nữa. Những sự đổi mới có diễn ra. Nhiều người đã ngừng hỏi câu nên thánh hay không nên thánh. Đây là một câu hỏi quan trọng, nhưng tất cả mọi sự Đức Mẹ kêu gọi đều được chứng tỏ rõ ràng ở Medjugorje. Cầu nguyện, ăn chay hãm mình, trở về với Chúa, đi xưng tội, đọc thánh kinh, lần chuỗi tràng hạt, tất cả những việc trên đều cần phải làm, cho dù có việc Đức Mẹ hiện ra hay không đi nữa.
Việc Đức Mẹ hiện ra sẽ đem lại sự cầu nguyện và các việc lành thánh khác.
Vậy thì tại sao còn phải hỏi? Người hỏi sẽ dễ rơi vào trường hợp của những người Pharisêu, không xem việc Chúa Giêsu làm mà phải tìm xem ai đã cho Ngài quyền để làm điều này, rồi đặt áp lực trên việc làm của Ngài. Vậy thì cách tốt nhất là nói, từ từ, hãy kiên nhẫn, chúng ta phải xem hoa quả,
rồi đến việc mở mắt, mở cửa.
Vậy hãy cứ từ từ và kiên nhẫn.
Nếu Mẹ Thánh phải làm vội vàng để được chấp nhận
thì việc này đã xảy ra từ lâu. Mẹ biết rằng những việc mẹ muốn đòi hỏi đã được con mẹ chấp nhận. Sự thay đổi rõ ràng nhất là việc nhân loại đã bắt đầu cầu nguyện riêng tư trong gia đình và trong các nhóm cầu nguyện.
Thưa cha Barbaric, ngoài các hoa quả của Medjugorje, nơi thánh địa này đã chứng kiến những sự trở lại với Chúa như xưng tội, chịu mình thánh Chúa sau nhiều năm bỏ đạo. Giáo xứ có giữ một thống kê về những giáo dân đến xưng tội và chịu mình thánh Chúa không? Và nếu có, xin cha có thể so sánh với những thánh địa khác được không ạ?
Khó mà nói có bao nhiêu người đã xưng tội hay chịu lễ. Tuy nhiên, chúng ta không thể so sánh được với những thánh địa nổi tiếng và vĩ đại khác như Lộ Đức Fatima, Guadalupe, Częstochowa. Việc giải tội được diễn ra hàng ngày với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong những buổi đại lễ, hàng trăm linh mục đã giải tội suốt ngày.
Thưa cha, một số đông khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới và đã tham dự các thánh lễ buổi chiều cũng như chương trình cầu nguyện.
Các thánh lễ và các chương trình cầu nguyện thường được dùng bằng tiếng Croatian.
Vậy thì điều gì đã khiến cho họ tham dự hàng ngày, mặc dầu họ không hiểu lấy một tí nào cả?
Người ta không cần phải hiểu bằng tai hay tâm trí. Thánh lễ sống trong tim mỗi người. Tại sao có nhiều người đến dự thánh lễ mà không thay đổi gì cả? Câu trả lời rất dễ dàng và rõ ràng. Họ nhảy vào vội vã vào những giây phút cuối cùng và nhảy ra ngay sau khi cha ban phép lành. Nhiều người không ở lại để cầu nguyện sau thánh lễ. Đức Mẹ kêu gọi chúng ta nên chuẩn bị tâm hồn cho thánh lễ. Chúng ta chuẩn bị bằng một tiếng đồng hồ cầu nguyện lần chuỗi mân côi vào trước thánh lễ. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện sau thánh lễ vì chúng ta muốn gần Chúa Giêsu. Tuy những người khách hành hương không hiểu ngôn ngữ, nhưng họ để thời giờ để suy niệm, đắm mình trong mầu nhiệm của bí tích thánh thể, và họ cảm thấy được chúc lành. Đây cũng là phép lạ hàng ngày của thánh thể.
Thưa cha, những thông điệp chính của Đức Mẹ từ những ngày đầu Mẹ hiện ra là hòa bình, đức tin, sự trở lại với Thiên Chúa, cầu nguyện và ăn chay.
Chúng ta biết rằng chiến tranh vẫn tiếp diễn. Những con số thống kê về sự cầu nguyện thì rất thấp. Trong đời sống thường nhật của một xã hội băng hoại như thế này, người ta không có thì giờ để ăn năn trở lại hay để cầu nguyện. Còn việc ăn chay thì hầu như bị quên lãng. Điều con muốn nói là những mệnh lệnh chính của Đức Mẹ đã trực tiếp làm cho chúng ta phải hy sinh, cắt giảm thì giờ để cầu nguyện và làm nhiều việc hy sinh khác. Làm sao để người ta có thể đáp ứng lời mẹ và làm sao để sống những lời ấy ạ?
Thưa, ai cũng phải quyết định cả. Đây là một ân huệ ở Medjugorje vì nhân loại đã đáp lời của mẹ một cách mau lẹ. Mỗi người phải bền chí vì việc hy sinh không phải là chuyện dễ dàng. Lối sống mới, những sự kiện xuất hiện trên TV, đài phát thanh, báo chí thường dễ giết chết tâm linh và tâm hồn của con người, của gia đình và của thế giới nữa. Tôi cảm thấy người ta chỉ hiểu được và hồi tâm trở lại khi người ta đã bị đâm đầu vào tường. Việc ăn chay và cầu nguyện không chỉ là việc ngoan đạo mà là một vấn đề rất cần yếu. Ăn chay và cầu nguyện vì sự chết đời đời đang đe dọa. Người ta nói dối, cay đắng, giận dữ trong nội tâm và cuồng chí. Vì thế phải hy sinh để có bình an. Sự bình an chỉ có trong sự tự do của trái tim. Hòa bình chắc chắn phải đến.
Thưa cha, chiến tranh ở Croatia, Bosnia và Herzegovina đã ngăn cản khách hành hương đến Medjugorje. Tuy nhiên, trong 5 năm nay, những người can đảm vẫn tiếp tục đến. Làm sao mệnh lệnh của Đức Mẹ có thể tồn tại trong những khách hành hương đã đến Medjugorje và những người muốn đến nhưng không đến được chỉ vì có cuộc chiến ở đây?
Như tôi đã nói, những ai đã gia nhập nhóm cầu nguyện hay cầu nguyện trong gia đình thì sẽ tiếp tục giữ thói quen tốt ấy. Gia đình của họ cũng là một gia đình bình an. Tôi đã biết có những nhóm cầu nguyện trên thế giới đã trung thành sống theo mệnh lệnh của mẹ và trổ hoa quả đầy rẫy. Trong chiến tranh, rất nhiều người không đến được nhưng họ chịu canh tân, đổi mới. Có nhiều người đã yêu mến mẹ mà giúp đỡ người khác. Những nạn nhân chiến tranh đã làm cho khách hành hương trở nên nhà từ thiện. Những người này đã thu thập tiền bạc để giúp đỡ nạn nhân chiến tranh. Đây cũng là hai trong năm điều khi được thực hiện: khiêm nhường và yêu người. Cũng tại đây, họ cũng nói với chúng ta, giống như mẹ Maria đã làm: này, tôi là tôi tớ của Thiên Chúa. Rồi họ nghe chúng ta bị thiệt hại, họ vội vàng tới giúp y như mẹ Maria đã làm. Những lời cầu nguyện mà mẹ Maria kêu gọi cùng với việc ăn chay sẽ nuôi dưỡng tình yêu cho Thiên Chúa và tha nhân. Xin Chúa chúc lành cho.
Thưa cha Paparik, cha nhìn thấy tương lai của Medjugorje ra sao? Sự trưởng thành, sự kết hoa trái và những ảnh hưởng gì trong lịch sử cứu độ?
Medjugorje sẽ lớn mạnh chung với các em thụ hại, giáo xứ và khách hành hương. Chúng ta cùng chịu trách nhiệm. Nếu Medjugorje lớn mạnh lên mà chúng ta không lớn mạnh thì đâu có lợi gì. Chúng ta cần lớn mạnh cả trong phần phát triển tâm linh và đời sống của chúng ta với Thiên Chúa. Sự quan trọng của Medjugorje không nên chỉ xét đoán ở bề ngoài hay cho đó là một sự vinh quang, nhưng phải xem là sự trưởng thành trong nội tâm thật sự. Tôi không để ý đến những gì xảy ra trên thế giới, nhưng tôi quan tâm trong cộng đồng giáo xứ. Nếu chúng ta so sánh mọi sự như là nước trong một dòng sông thì chúng ta có trách nhiệm giữ cho nó trong sạch. Nếu được như vậy, người ta sẽ tiếp tục đến uống nước sông này. Nếu nước sông dơ bẩn, không ai có thể dọn sạch vùng hạ lưu của dòng sông được. Tôi hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ cho nhiều linh hồn trong giáo xứ một tâm tình cầu nguyện, ăn chay, đức tin và tình yêu. Như thế, chúng ta là những máy lọc để giữ dòng sông sạch sẽ, và giáo xứ cùng những khách hành hương sẽ như cây mọc và được nước sông nuôi dưỡng để kết hoa trái suốt đời.
Phần thứ ba, 15 năm Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje, năm 1981 đến 1996. Vào ngày 24 tháng 6 năm 1981, ngày lễ Thánh Gioan Tiền Hô, 6 trẻ ở Bijakovici trong giáo xứ Medjugorje, trong lúc đi dạo, đã nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đẹp bồng một em bé. Bà xuất hiện trên ngọn đồi vùng Popodo. Sau đó, các em sợ quá nên chạy về báo tin cho gia đình và hàng xóm. Hiện tượng này đã tạo ra một sự bàn tán sôi nổi. Nhưng rồi sau đó, bao nhiêu tín hữu đã đến từ khắp nơi để chiêm ngưỡng sự hiện ra của Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ vẫn còn hiện ra cho đến nay. Đây có phải là một cuộc hiện ra dài nhất trong lịch sử loài người hay không? 15 năm trước, đời sống của Medjugorje ra sao cũng chỉ giống như các làng mạc khác ở vùng phía tây Herzegovina mà thôi. Người ta trồng trà, thuốc lá, nho để làm rượu, kiếm sống chật vật để nuôi gia đình, đông con, sống vất vả trong cảnh nghèo đói. Thuốc lá ở vùng này khá nổi tiếng, người ta thường buôn lậu thuốc lá để bán cho vùng Bosnia và Croatia. Vì nếu bán trong vùng thì lợi nhuận không đủ để mua thức ăn cho con cái. Khi Đức Mẹ hiện ra vào chiều 24 tháng 6 năm 1981, các báo chí, đài phát thanh truyền tin nhằm đả kích và triệt hạ uy tín của các em thụ khải, các linh mục và những người làm việc trong giáo xứ. Họ cho đây là một trong những việc làm chống chính quyền cộng sản và chế độ cách mạng của họ. Mặc dù có những áp lực mạnh mẽ đến bằng nhiều cách, các em thụ khải vẫn giữ đúng lời khai về hiện tượng siêu nhiên mà các em đã chứng kiến. Không ai có thể làm cho các em thay đổi lời khai, cho dù đó là bác sĩ, linh mục thân nhân hay cảnh sát và chính quyền. Trong những ngày đầu, mọi sự rất quan trọng đã xảy ra. Sau buổi đầu sợ sệt, các em đã rủ nhau đi tới chỗ Đức Mẹ hiện ra hôm trước, và các em thấy thình lình một tia sáng chớp chói lòa. Các trẻ nhìn thấy Đức Mẹ. Lần này Đức Mẹ không bồng Chúa Giêsu hài đồng. Đức Mẹ đẹp không thể diễn tả được. Mẹ vui tươi và mỉm cười, và Mẹ ra dấu cho các em đến gần Mẹ.
Các em Mariana Radicevic, Vika Ivankovic, Ivan Radicevic, Ivanka Ivankovic, Maria Pavlovic và Jakob Kolo. Jakob là người trẻ tuổi nhất. Các em đọc kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh với Đức Mẹ. Sau buổi nói chuyện ấy, Đức Mẹ hứa sẽ trở lại nữa. Tin đồn lan rộng ra thật mau lẹ. Nên hôm sau, có rất đông người ở các làng xóm chung quanh đã kéo tới để được nhìn và nghe. Trên ngọn đồi có hàng ngàn người tụ tập cầu nguyện và ca hát ngợi khen Thiên Chúa và Đức Mẹ. Các trẻ không còn sợ nữa mà biết đối thoại với Đức Mẹ. Vào ngày hiện ra lần thứ ba, Đức Mẹ hiện đến với Maria trên đường em xuống đồi và Mẹ nói: "Hòa bình, hòa bình, hòa bình, và chỉ có hòa bình thôi." Và những câu này trở thành biểu tượng của sự hiện ra ở Medjugorje. Những câu hòa bình này được lặp lại rất nhiều trong giáo xứ và trên thế giới cho tất cả nhân loại, không phân biệt tín ngưỡng, quốc gia, chủng tộc hay xu hướng chính trị. Từ lúc đó trở đi, cả triệu người từ trên thế giới đổ xô về Medjugorje và Biakovici. Ngay cả trong chiến tranh, họ đến với những nỗi đau khổ, bệnh hoạn, lo lắng. Đức Mẹ, nữ vương của hòa bình, nói rằng chỉ có hòa bình trong mỗi cá nhân và mỗi gia đình mới đem đến hòa bình trên thế giới. Tất cả những người đến để tập trung cầu nguyện ở nhà thờ Thánh Giacobbe trên đồi hiện ra dưới chân thánh giá ở Križevac, họ sẽ tìm thấy hòa bình trong tâm hồn, từ những người giàu đến người nghèo, người khỏe mạnh và người ốm, người có danh vọng và kẻ hèn kém.
Đức Mẹ nói trong những lần hiện ra, Mẹ là nữ vương hòa bình. Từ đó, cứ mỗi năm, vào ngày 25 tháng 6 là ngày thánh hiến cho Đức Mẹ. Trong thời gian tiền chiến, có đến 200.000 người hành hương tụ tập về để mừng ngày nữ vương hòa bình. Họ chen chúc trên những con đường chật hẹp, xe buýt đậu cả trên sân cỏ hay nơi đồng ruộng, giữa nhà cửa và làng mạc, xe cộ với đủ mọi loại bảng số xe. Ngoài tiếng Croatian, người ta nói đủ thứ tiếng Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Pháp, Tiệp Khắc Hung Gia Lợi và còn đủ các ngôn ngữ khác. Dân chúng từ khắp nơi trên thế giới đổ về, dù khác văn hóa, phong tục, ngôn ngữ, nhưng đều hiểu nhau một cách trọn vẹn và không ai làm phiền ai cả. Từ trước đến nay, chưa có một tòa nhà nào, một cảnh lịch sử hay vẻ đẹp thiên nhiên nào mà có thể lôi cuốn hàng trăm triệu người đến chiêm ngưỡng như ở Medjugorje cả. Hàng ngàn người đến với mồ hôi rơi rớt đầy trên mặt trong cảnh nóng nực của mùa hè. họ đến viếng nhà thờ Jacobe, đồi Propodo và núi Krizevec. Rất nhiều người phải đi máy bay đến 24 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Có nhiều người khác phải di chuyển bằng xe buýt suốt cả 2 ngày và 2 đêm không nghỉ ngơi. Việc Đức Mẹ hiện ra ở đồi Propodo, nay được thế giới gọi là đồi hiện ra, được tiếp diễn trong 6 ngày. Sau đó, chính quyền Cộng sản ngăn chặn nơi đồi này để mọi người đừng tới, vì số người ngày càng đổ xô đến.
Lúc ấy, theo lời đề nghị của cha xứ, Linh Mục Jozo Josko, người đã đi vắng khi mẹ hiện ra, thì mọi người đọc kinh mân côi và cử hành việc cầu nguyện sau thánh lễ ngay ở nhà thờ. Cha xứ lúc đầu nghi ngờ về việc Đức Mẹ hiện ra, nhưng sau đó, qua truyền thông và sau khi ngài bị bắt ra tòa thì ngài bị kết án là đã tổ chức chiến dịch chống phá cách mạng và ngài bị kết án 3 năm tù. Chính quyền địa phương cùng với chính quyền tiểu bang để kết án vụ Đức Mẹ hiện ra là phản cách mạng, phản chính quyền. Họ cho rằng những ai tuyên bố là nhìn thấy những hiện tượng lạ trên trời là phản cách mạng. Những nhân chứng đã nói rằng họ nhận được nhiều dấu hiệu từ trời, những bong bóng, những ảnh một phụ nữ dưới cây thánh giá trên núi Krizevac, những chữ M-E-R có nghĩa là hòa bình, rất lớn được viết trên nền trời. Người ta bị bắt đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, rồi bị đối xử tàn tệ, bị tù. Các em thụ khải cũng bị làm khó dễ hàng ngày. Các em bị gửi đi khám bệnh ở các nhà thương, nhưng các em vẫn giữ lập trường của họ. Lúc ấy, Đức Mẹ có ban một mệnh lệnh: hãy để cho mọi người tin tưởng, vững bền và không sợ hãi điều gì. Ngoài chính quyền địa phương, chính quyền tiểu bang cũng làm khó dễ, tạo áp lực trên các em thụ khải, các linh mục và các tín hữu. Trong một tờ báo của tiểu bang, người ta kể lại chuyện Đức Mẹ hiện ra với một giọng điệu bài bác, thù hằn. Báo chí, thông cáo, các tài liệu đều thi nhau nói láo, xuyên tạc. Lúc ấy, người đọc có cảm tưởng rằng tất cả sự độc ác của thế giới được đổ về Medjugorje qua sự bài bác của chính quyền Cộng sản.
Người nhỏ nhất trong 6 em thụ khải lúc ấy chỉ mới học lớp 4, thế mà chính quyền đã kết án các em âm mưu lật đổ chính quyền. Để đến nỗi vào giữa tháng 8 năm 1981, các lực lượng cảnh sát phải đến xóm làng với những dụng cụ đặc biệt và những con chó được huấn luyện kỹ càng. Các đề tựa của những bài báo nhằm đả kích giáo hội Công giáo và Đức Mẹ Maria với những ngôn từ độc hại và thù hằn. Họ kết án linh mục chánh xứ là cha Jozo Jovko, buộc tội cha là người tổ chức những sự kiện Đức Mẹ hiện ra. Vì thế, ngày 17 tháng 8 năm 1981, cha Jozo bị kết án với tội uyên truyền hận thù, hêu dệt chuyện bịa đặt. Chính quyền tìm những bài giảng của cha để làm bằng chứng kết tội cha. Mặc dầu hàng trăm người đòi làm chứng cho cha, nhưng cha vẫn bị tù 3 năm. Còn những em thủ khải thì mặc dù bị áp lực và hăm dọa, các em vẫn tỏ ra can đảm và trưởng thành kể từ ngày đầu. Dù đồi hiện ra đã bị rào cản, các em vẫn gặp Đức Mẹ ở khắp nơi, giống như các tín hữu ở thế kỷ đầu tiên. Gặp Đức Mẹ ở các nương vườn, cánh đồng trồng thuốc lá, trong nhà, trong vườn nho, để tránh đôi mắt hú vọ của chính quyền Cộng sản. Các em thụ khải, dù còn là trẻ thơ, vẫn truyền đạt những mệnh lệnh của Đức Mẹ trong sự đơn sơ, cởi mở, hy vọng, vẫn làm cho từng tâm hồn người nghe phải cảm động, dù cho người nghe có bảo thủ, kiêu ngạo hay yếu mềm đi nữa.
Những lời kêu gọi lương tâm con người đã làm cho người người hưởng ứng. Dù họ ở rất xa xôi, họ vẫn đến ngôi làng nhỏ bé ở tận cùng thế giới này. Nơi đây, họ gặp những người rất thân thiện, cởi mở và đầy tình yêu. Nhiều người cứ tiếp tục hỏi tại sao lại là Medjugorje mà không là nơi khác. Người ta tìm hiểu vì sự tò mò. Người ta muốn biết tại sao Đức Mẹ lại chọn dân tộc này, quốc gia này và lịch sử của quốc gia này. Khi tôi gặp cha Slavko Paparic, một vị linh mục vẫn liên lạc với khách hành hương, vẫn theo dõi các mệnh lệnh, đồng thời là nhân chứng của mọi việc xảy ra nơi đây. Tôi hỏi cha, tại sao Đức Mẹ lại chọn giáo xứ này? Thì cha trả lời một cách khôi hài rằng, nếu Đức Mẹ chọn nơi khác thì đồi ấy phải nhỏ hơn đồi hiện ra. núi ấy lớn hơn núi Krizevet và một ngôi nhà thờ. Ngài trả lời thêm một cách trang trọng. Đức mẹ nói với các em thụ khải rất nhiều lần, mẹ chọn giáo xứ này một cách đặc biệt và muốn hướng dẫn các con. Mẹ thương yêu giáo xứ này và muốn tất cả các con là con của mẹ. Hay mẹ và con trai mẹ có một chương trình hành động cho giáo xứ này. Chương trình hành động này được thể hiện thành thánh địa đồi Poprodo, nhà thờ núi Krizevac là nơi có nhiều việc được thể hiện. Cầu nguyện và tĩnh tâm cho người hành hương. Ai cũng đến thăm ba nơi này, chiêm niệm trong nội tâm về sự kết hợp giữa ba nơi. Nguyên thủy, nơi lần Đức Mẹ hiện ra là Poprodo, vẫn là nơi gặp gỡ với Đức Mẹ. Ban tối, mọi người được hướng dẫn đến nơi này để suy gẫm và cầu nguyện. Con đường mòn dẫn lên núi, nay đã nhẵn vì dấu chân của những người mà suốt đời chưa hề leo núi.
Cây thánh giá xi măng lớn được xây dựng như một chứng tích kỷ niệm. 1933 năm, ngày Chúa Giê-xu chết, dân làng đã làm như một lời thề hứa trung thành với Chúa. Cây thánh giá nổi bật trên đồi Sipovec làm bắt mắt những người vừa đặt chân đến Medjugorje. Hơn nửa thế kỷ, giáo dân của giáo xứ vẫn quây quần quanh cây thánh giá. Họ đặt tất cả những nỗi buồn phiền dưới chân thánh giá. Ngày nay, người ta đến viếng dưới chân thánh giá với những đôi chân trần. Người ta leo núi với niềm hy vọng từ chặng này đến chặng khác trên 14 đàng thánh giá. Trong ngày Chúa Nhật giữa tháng 9, khi có mùi hương thoáng bay sau lễ mừng Đức Mẹ, cả 300.000 người đến dự thánh lễ. Và trong chiến tranh, còn số người hành hương cũng lên đến 40.000 người. Tên nhà thờ là tên Thánh James, tức là Thánh Jacobe. Ngài là vị thánh tông đồ, là quan thầy bảo trợ của khách hành hương. Tượng của Ngài làm cho khách hành hương có cảm tưởng là một vị cha già đang lo lắng cho con cái của Ngài. Y như trong thời kỳ mà Thánh Kinh diễn tả, người ta đến thăm Ngài và bao vây tượng của Ngài. Thánh lễ có đủ ngôn ngữ, rồi tin tức chiêm ngắm thánh thể, thức khuya cầu nguyện, xưng tội. Không ai làm phiền ai cả, ai cũng đàng hoàng và bình an. Chú thích đồi Sipovec nay được gọi là Krizevec. Krizevec tức là núi thánh giá.
Bây giờ, thánh địa mang lại cảm tưởng như một hành lang ở giữa trời. Mọi vật đứng im lặng. Hàng ngàn người đến từ khắp nơi với ngôn ngữ, chủng tộc khác nhau. Người người giúp đỡ nhau. Và Đức Mẹ giúp đỡ thêm. Một vòng tròn bí nhiệm đã xảy ra, làm cho khách hành hương lui tới. Các mệnh định chính của những năm nay là cầu nguyện, trở lại với Chúa, ăn chay, thống hối và tạo hòa bình. Chỉ trong lần hiện ra thứ ba, Đức Mẹ đã hối thúc con cái. Hòa bình, hòa bình, hòa bình và chỉ có hòa bình mà thôi. Và sau đó, Đức Mẹ thường nói về những sự cần thiết của hòa bình, về sự đe dọa của chiến tranh, sự thống khổ sẽ xảy ra cho loài người và sự mất mát. Những mệnh lệnh khác cũng là những dịch vụ của hòa bình và cứu độ. Nếu không ai xây dựng hòa bình, thì chiến tranh sẽ xảy ra. Những mệnh lệnh của Đức Mẹ rất đơn sơ, nhưng chất chứa đầy tình yêu của Đức Mẹ đối với các em thụ khải và những ai tuân theo lời của Đức Mẹ. Để có thể hiểu được sự đơn sơ, chúng ta hãy đọc những mệnh lệnh sau đây.
Các con thân mến, mẹ đã nói với các con là mẹ chọn các con bằng một cách đặc biệt, và mẹ chọn các con chỉ vì các con. Mẹ là mẹ của các con, mẹ yêu tất cả các con. Trong những giây phút khó khăn, các con đừng nên sợ, vì mẹ yêu các con, cho dù các con xa rời mẹ và con của mẹ. Đừng để mẹ phải khẩn cầu nữa, trái tim mẹ khóc than đến chảy máu, vì nhiều linh hồn đang chết dần vì tội lỗi. Do đó, các con thân mến ơi, hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Thông điệp ngày 24 tháng 5 năm 1984.
Các con yêu dấu, Chúa muốn các con trở nên thánh thiện. Đó là lý do Ngài kêu gọi các con qua mẹ. Để các con thần phục Ngài. Hãy để thánh lễ là đời sống của các con. Hãy hiểu rằng giáo hội là vương điện của Thiên Chúa, là nơi mẹ đem các con đến để chỉ cho các con tới với Chúa. Hãy đến và cầu nguyện. đừng nhìn người khác và nói xấu họ, mà hãy để đời sống của các con là một chứng từ trên con đường nên thánh. Giáo hội phải được kính trọng vì giáo hội là nơi thánh hiến. Thiên Chúa đã trở thành người phàm và sống trong giáo hội cả ngày và đêm. Vậy các con nhỏ bé của mẹ hãy tin tưởng và cầu nguyện để Đức Chúa Cha làm cho đức tin các con tăng tiến và Ngài sẽ đáp lời kêu cầu của các con. Mẹ ở với các con. Mẹ vui mừng khi thấy các con trở lại. Mẹ ôm ấp các con trong áo choàng của mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1988.
Các con thân mến, hôm nay mẹ kêu gọi tất cả các con, những ai đã nghe những thông điệp của mẹ về hòa bình, hãy để các thông điệp này sống trong đời sống của các con. Các con hãy đón nhận lời mẹ với tình yêu và với sự nghiêm chỉnh. Rất nhiều người cứ nói về những mệnh lệnh của mẹ, nhưng họ không thực hành mệnh lệnh ấy. Mẹ kêu gọi các con thân yêu của mẹ, hãy thay đổi và bỏ đi những điều xấu để trở thành người tốt. Các con thân mến, mẹ ở cùng các con và mẹ muốn giúp các con sống vui đời đời. Các con ơi, mẹ ở đây để giúp các con và đem các con lên thiên đàng. Trên thiên đàng có niềm vui, các con có thể sống đời sống trên thiên đàng ngay trên trần gian này. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1991.
Các con yêu dấu, hôm nay mẹ kêu gọi các con hãy trở lại. Đây là thông điệp quan trọng nhất. Mẹ muốn các con hãy là những sứ giả truyền đạt các mệnh lệnh của mẹ. Mẹ mời gọi các con hãy sống với các mệnh lệnh mà mẹ đã ban cho các con trong những năm qua. Đây là thời hồng ân. Đặc biệt, bây giờ giáo hội đang kêu gọi các con hãy sống các mệnh lệnh của mẹ mà mẹ đã truyền cho các con từ khi mẹ mới hiện ra. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1995.
Chiến tranh và sự xâm lăng của ngoại bang đã làm cho dân tộc Croatia đau đớn. Vì thế, con số người đến thăm Medjugorje càng giảm bớt. Tuy vậy, ngày nào cũng có khách hành hương, cho dù chiến tranh có nặng nề ở những vùng chung quanh. Nhiều người, dù chưa đến Medjugorje hay sắp đến, cũng đã bắt đầu sống những mệnh lệnh của nữ vương hòa bình tại quốc gia của họ. Qua những nhóm cầu nguyện, các công việc từ thiện đối với nạn nhân chiến tranh ảnh hưởng đến ý kiến quần chúng, để mọi người có thể học được những sự thật về những kẻ xâm lược và nạn nhân của họ.
Ngay cả khi có chiến tranh và hòa bình, Medjugorje đã giúp đỡ một số lớn những người ở trên thế giới tìm lại niềm tin lần nữa. Và những người này, qua việc đến Medjugorje, đã giúp đỡ dân tộc Croatia trong những thời kỳ chiến tranh đen tối khó khăn của họ. Đã nhiều người đoán rằng Medjugorje, vì ảnh hưởng của chiến tranh, sẽ bị quên lãng và khách hành hương sẽ thôi đến. Nhưng làn sóng khách hành hương trong lời cầu nguyện và niềm hy vọng đã đổ về Poprado, Križevac và nhà thờ Thánh Jacobe. Họ sốt sắng sống thời kỳ hồng ân như đã nhiều lần nữ vương hòa bình kêu gọi họ đừng để thời kỳ này trôi qua.
Thưa quý thính giả, chúng tôi chấm dứt phần thứ 6 và cũng là phần cuối của tác phẩm Thời kỳ ân huệ, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Từ, nơi đây.